Phẩm Trưởng Lão Theravaga. Một La Mã. Kinh Ananda. Ananda Sutta. 83. Nhân duyên ở Savatthi. Ở đây, Tôn giả Ananda gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo. Thưa vâng, hiền giả. Các tỷ kheo ý vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau. Chư hiền giả, Tôn giả Buna Mantaniputta, lúc chúng ta mới tu học, đã giúp đỡ chúng ta nhiều. Vị ấy giáo giới chúng ta với lời giáo giới này. Này hiền giả Ananda, do chấp thủ, khởi lên tư tưởng, tôi là, không phải không chấp thủ. Do chấp thủ gì? Khởi lên tư tưởng, tôi là, không phải không chấp thủ. Do chấp thủ sắc, khởi lên tư tưởng, tôi là, không phải không chấp thủ. Do chấp thủ thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Do chấp thủ thức, khởi lên tư tưởng, tôi là, không phải không chấp thủ. Này hiền giả Ananda, ví như một người đàn bà hay người đàn ông, hay người trẻ tuổi ưa thích trang điểm, ngắm bóng mặt của mình trong một tấm gương sạch sẽ, trong sáng hay trong một bát nước trong, thấy được do duyên chấp thủ, không phải không chấp thủ. Cũng vậy, này hiền giả Ananda, do chấp thủ sắc nên có tư tưởng, tôi là, không phải không chấp thủ, do chấp thủ thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, do chấp thủ thức, nên có tư tưởng, tôi là, không phải không chấp thủ. Hiền giả Ananda, hiền giả nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, hiền giả. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức là thường hay vô thường? Là vô thường, hiền giả. Do thấy vậy, vân vân, thấy vậy, vân vân, vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Chư hiền giả, Tôn giả Buna Mantaniputta, khi chúng ta mới tu học, đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Tôn giả ý giảng cho chúng ta lời giáo huấn này. Sau khi nghe Tôn giả Buna Mantaniputta thuyết pháp, chúng ta hoàn toàn chứng tri chánh pháp. Hai La Mã. Kinh Tissa. Tissa Sutta. 84. Nhân duyên ở Savatthi. Lúc bấy giờ, Tôn giả Tissa, cháu trai Thế Tôn, nói với một số đông tỷ kheo. Này hiền giả, thân ta như bị say vì vị ngọt nặng nề và bại hoại. Ta không thấy rõ các phương hướng. Ta không phân biệt được các pháp, thụy miên, hôn trầm, xâm chiếm tâm ta và tồn tại. Ta sống phạm hạnh, không còn thoải mái, và ta nghi ngờ đối với các pháp. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ý bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Tissa, cháu trai Thế Tôn, có nói với một số đông tỷ kheo, này chư hiền, thân ta như bị say vì vị ngọt, nặng nề và bại hoại. Ta không thấy rõ các phương hướng, ta không phân biệt được các pháp. Thụy miên hôn trầm xâm chiếm tâm ta và tồn tại. Ta sống phạm hạnh không còn thoải mái và ta nghi ngờ đối với các pháp. Rồi Thế Tôn gọi một tỷ kheo. Đến đây. Này tỷ kheo, hãy nhân danh ta, gọi tỷ kheo Tissa. Hiền giả Tissa, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ý vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Tissa. Sau khi đến, nói với Tôn giả Tissa. Hiền giả Tissa, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Tissa vâng đáp tỷ kheo ý đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Tích Sa đang ngồi một bên. Có thật chăng, này Tích Sa, ông đã nói như sau cho một số đông tỷ kheo. Này chư hiền, thân ta như bị say vì vị ngọt, vân vân, và ta nghi ngờ đối với các pháp. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này Tích Sa, đối với người chưa ly tham, chưa ly dục, chưa ly ái, chưa ly khát, chưa ly nhiệt não, chưa ly khát ái đối với sắc. Thời khi sắc ấy biến hoại, đổi khác, có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Lành thay, này Tích Sa, như vậy là phải, này Tích Sa, như người chưa ly tham đối với sắc, vân vân, đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, như người chưa ly tham đối với hành, thời khi hành ấy biến hoại, đổi khác, có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Lành thay, này Tích Sa, như vậy là phải, này Tích Sa, như người chưa ly tham đối với thức, chưa ly dục, chưa ly ái, chưa ly khát, chưa ly nhiệt não, chưa ly khát ái đối với thức, thời khi thức ấy biến hoại, đổi khác, có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Lành thay, này Tích Sa, như vậy là phải, này Tích Sa, đối với người chưa ly tham, đối với thức. Này Tích Sa, ông nghĩ thế nào, đối với người đã ly tham, đã ly dục, đã ly ái, đã ly khát, đã ly nhiệt não, đã ly khát ái đối với sắc. Thời khi sắc ý biến hoại, đổi khác, sầu, bi, khổ, ưu, não có khởi lên không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này Tích Sa, như vậy là phải, này Tích Sa, đối với người đã ly tham đối với sắc, đối với người đã ly tham, đã ly dục, đã ly ái, đã ly khát, đã ly nhiệt não, đã ly khát ái, đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân. Như người đã ly tham đối với thức, đã ly dục, đã ly ái, đã ly khát, đã ly nhiệt não, đã ly khát ái đối với thức, thời khi thức ấy biến hoại, đổi khác, sầu, bi, khổ, ưu, não, có khởi lên không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này Tích Sa, như vậy là phải. Này Tích Sa, đối với người đã ly tham đối với thức. Này Tích Sa, ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức, là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Do vậy, vân vân, thấy vậy, vân vân, vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Ví như, này Tích Sa, có hai người, một người không giỏi về đường xá, một người giỏi về đường xá. Trong hai người ấy, người không giỏi về đường xá này hỏi người giỏi về đường xá kia, về con đường. Người ấy trả lời, hãy đi, này bạn, đây là con đường. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy một thời gian, bạn sẽ thấy con đường ấy chia làm hai. Ở đây, hãy bỏ con đường phía trái và lấy con đường phía mặt, rồi đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, bạn sẽ thấy một khu rừng rậm. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, bạn sẽ thấy một đầm nước lớn. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, bạn sẽ thấy một vực nước sâu. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, bạn sẽ thấy một khoảnh đất bằng phẳng khả ái. Đây là ví dụ của ta dùng, này Tích Sa, để nêu rõ ý nghĩa, và ý nghĩa như sau. người không giỏi về đường xá, này Tít Sa, là ví cho kẻ phàm phu. Người giỏi về đường xá, này Tít Sa, là ví cho Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Con đường chia làm hai, này Tít Sa, là ví cho trạng thái nghi hoặc. Con đường tay trái, này Tít Sa, là ví cho con đường tà đạo tám ngành, tức là tà tri kiến, vân vân, tà định. Con đường tay mặt, này Tít Sa, là ví cho con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khu rừng rậm, này Tít Sa, là ví cho vô minh. Các đầm nước thấp, này Tít Sa, là ví cho các dục. Vực nước sâu, này Tít Sa, là ví cho phẫn nộ, ưu não. Khoảnh đất bằng phẳng khả ái, này Tít Sa, là ví cho niết bàn. Hãy hoan hỷ, này Tít Sa, hãy hoan hỷ, này Tít Sa. Ta giáo giới cho ông, ta giúp đỡ cho ông, ta giảng dạy cho ông. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Tít Sa hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Ba La Mã Kinh Yamaka Yamaka Sutta 85. Một thời, Tôn giả Sariputta trú tại Savatthi Svetavana, tại vườn ông Anatha Bindika. Lúc bấy giờ, tỷ kheo Yamaka khởi lên ác tà kiến sau đây. Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết. Nhiều tỷ kheo nghe tỷ kheo Yamaka khởi lên ác tà kiến sau đây. Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết. Rồi các tỷ kheo ấy đi đến Tôn giả Yamaka. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Yamaka những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy nói với Tôn giả Yamaka. Có thật chăng, này hiền giả Yamaka, hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau. Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết. Này hiền giả, tôi đã hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp như vậy. Như ta hiểu lời Thế Tôn, vân vân, sau khi chết. Chớ có nói vậy, hiền giả Yamaka, chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt lành. Thế Tôn không có nói như sau. Tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết. Dầu được các tỷ kheo ấy nói như vậy, Tôn giả Yamaka vẫn kiên trì, kiên cố chấp nhận ác tà kiến ấy, nói như sau. Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết. Vì rằng các tỷ kheo không thể làm cho Tôn giả Yamaka từ bỏ ác tà kiến ấy, các tỷ kheo ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Tôn giả Sariputta. Sau khi đến, thưa với Tôn giả Sariputta. Tỷ kheo Yamaka, thưa hiền giả Sariputta, có khởi lên ác tà kiến như sau. Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, tỷ kheo đoạn tận các lậu hoặc. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết. Lành thay, nếu Tôn giả Sariputta vì lòng lân mẫn đi đến tỷ kheo Yamaka. Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy đi đến Tôn giả Yamaka. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Yamaka những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta nói với tôn giả Yamaka: "Có thật chăng, hiền giả Yamaka, hiền giả có khởi lên ác tà kiến như sau: như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, vân vân, không còn gì nữa sau khi chết." "Thưa hiền giả, tôi hiểu như vậy lời Thế Tôn thuyết pháp. Tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết." Hiền giả nghĩ thế nào, hiền giả Yamaka: "Sắc là thường hay vô thường?" "Là vô thường, này hiền giả." "Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức là thường hay vô thường?" "Là vô thường, này hiền giả." "Do vậy, vân vân, thấy vậy, vân vân, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa." Vị ấy biết rõ như vậy. Hiền giả nghĩ thế nào? Hiền giả Yamaka: "Hiền giả có quán Như Lai là sắc không?" "Thưa không, này hiền giả." "Hiền giả có quán Như Lai là thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức không?" "Thưa không, này hiền giả." Hiền giả nghĩ thế nào? Hiền giả Yamaka: "Hiền giả có quán Như Lai ở trong sắc không?" "Thưa không, này hiền giả." "Hiền giả có quán Như Lai ở ngoài sắc không?" "Thưa không, này hiền giả." "Hiền giả có quán Như Lai ở trong thọ không?" "Vân vân." "Hiền giả có quán Như Lai ở trong tưởng không?" "Vân vân." "Hiền giả có quán Như Lai ở trong hành không?" "Vân vân." "Hiền giả có quán Như Lai ở trong thức không?" "Vân vân." "Thưa không, này hiền giả." "Hiền giả có quán Như Lai ở ngoài thức không?" "Thưa không, này hiền giả." Hiền giả nghĩ thế nào? Hiền giả Yamaka: "Hiền giả có quán Như Lai là sắc, thọ, tưởng, hành, thức không?" "Thưa không, này hiền giả." Hiền giả nghĩ thế nào? Hiền giả Yamaka: "Hiền giả có quán cái không sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức là Như Lai không?" "Thưa không, này hiền giả." Và ở đây, hiền giả Yamaka, ngay trong đời sống hiện tại, cũng không thể tìm được một Như Lai thường chơn, thường trú, thời hợp lý chăng khi hiền giả trả lời: "Như ta đã hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ tận diệt, không còn gì nữa sau khi chết. Trước đây, tôi vô trí, nên có ác tà kiến ấy. Nay, sau khi nghe tôn giả Sariputta thuyết pháp, ác tà kiến ấy được đoạn trừ, và pháp được tôi hoàn toàn chứng tri." Hiền giả Yamaka: "Nếu có người hỏi hiền giả..." Hiền giả Yamaka: "Vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sẽ trở thành gì?" Được hỏi như vậy, hiền giả Yamaka: "Hiền giả trả lời như thế nào?" "Thưa hiền giả, nếu có người hỏi tôi, này hiền giả Yamaka, vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sẽ trở thành gì?" Được hỏi như vậy, này hiền giả, tôi sẽ trả lời: "Sắc là vô thường." "Này hiền giả, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là đoạn diệt, là tiêu diệt, vân vân. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức là vô thường." "Này hiền giả, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là đoạn diệt, là tiêu diệt?" Được hỏi vậy, này hiền giả, tôi sẽ trả lời như vậy. Lành thay, hiền giả Yamaka, hiền giả Yamaka, ta sẽ cho hiền giả một ví dụ để ý nghĩa này được hiểu rõ thêm nữa. Ví như, này hiền giả Yamaka, một người gia chủ hay con của người gia chủ là nhà hào phú, tiền nhiều, của nhiều, lại được bảo vệ. Rồi có người đến, muốn điều bất lợi, muốn điều bất hạnh, muốn điều bất an, muốn đoạt mạng sống người đó. Người ấy suy nghĩ, người gia chủ hay con của người gia chủ này là nhà hào phú, tiền nhiều, của nhiều, lại được bảo vệ. Thật không dễ gì đoạt mạng sống của nó bằng sức mạnh. Vậy ta hãy tìm cách xâm nhập rồi sẽ đoạt mạng sống. Người ấy đi đến người gia chủ hay con của người gia chủ kia và nói như sau. Thưa tôn giả, tôi xin được hầu hạ tôn giả. Người gia chủ hay con của người gia chủ kia chấp nhận cho người ấy hầu hạ. Người ấy hầu hạ, dậy trước ngủ sau, sự việc nhanh nhẹn, cử chỉ đẹp lòng, lời nói khả ái. Người gia chủ hay con của người gia chủ kia tin tưởng người ấy, xem người ấy như thân hữu, tin tưởng người ấy, xem như tâm hữu, và đặt lòng tính cẩn vào người ấy. Này hiền giả, khi người ấy đã tin tưởng rằng người gia chủ hay con của người gia chủ này đã tính cẩn ta, khi bắt gặp người đó ở một chỗ thanh vắng, liền lấy con dao sắc bén, đoạt mạng sống của người đó. Hiền giả Yamaka, hiền giả nghĩ thế nào? Khi người ấy đến với người gia chủ hay con của người gia chủ kia và nói, thưa tôn giả, tôi muốn hầu hạ tôn giả. Khi ấy, người ấy có phải là kẻ giết người không? Và dầu cho người ấy là kẻ giết người, người gia chủ hay con của người gia chủ cũng không nghĩ rằng ta có một kẻ giết người. Khi người ấy hầu hạ, dậy trước, ngủ sau, sự việc nhanh nhẹn, cử chỉ đẹp lòng, lời nói khả ái. Khi ấy, dầu cho người ấy là kẻ giết người, người gia chủ hay con của người gia chủ cũng không nghĩ rằng ta có một kẻ giết người. Thưa vâng, này hiền giả. Cũng vậy, này hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Quán thọ, vân vân, quán tưởng, vân vân, quán hành, vân vân, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Sắc là vô thường, người ấy không như thật biết rõ, sắc là vô thường. Thọ là vô thường, người ấy không như thật biết rõ, thọ là vô thường. Tưởng là vô thường, người ấy không như thật biết rõ, tưởng là vô thường. Hành là vô thường, người ấy không như thật biết rõ, hành là vô thường. Thức là vô thường, người ấy không như thật biết rõ, thức là vô thường. Sắc là khổ, người ấy không như thật biết rõ, sắc là khổ, thọ là khổ, vân vân, tưởng là khổ, vân vân, hành là khổ, vân vân, thức là khổ. Người ấy không như thật biết rõ, thức là khổ. Sắc là vô ngã, người ấy không như thật biết rõ, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, vân vân, tưởng là vô ngã, vân vân, hành là vô ngã, vân vân, thức là vô ngã. Người ấy không như thật biết rõ, thức là vô ngã. Sắc là hữu vi, người ấy không như thật biết rõ, sắc là hữu vi, thọ là hữu vi, vân vân, tưởng là hữu vi, vân vân, hành là hữu vi, vân vân, thức là hữu vi. Người ấy không như thật biết rõ, thức là hữu vi. Sắc là kẻ giết người, người ấy không như thật biết rõ, sắc là kẻ giết người, thọ là kẻ giết người, vân vân, tưởng là kẻ giết người, vân vân, hành là kẻ giết người, vân vân, thức là kẻ giết người. Người ấy không như thật biết rõ, thức là kẻ giết người. Người ấy đến với sắc, chấp thủ, nhiếp trì, sắc là tự ngã của ta. Người ấy đến với thọ, vân vân, với tưởng, vân vân, với hành, vân vân. Người ấy đến với thức, chấp thủ, nhiếp trì, thức là tự ngã của ta. Năm thủ uẩn này được người ấy đi đến chấp thủ, sẽ đưa đến bất hạnh, đau khổ lâu dài cho người ấy. Này hiền giả, bậc đa văn thánh đệ tử, thấy rõ các bậc thánh, vân vân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Không quán thọ, vân vân, không quán tưởng, vân vân, không quán hành, vân vân, không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Sắc là vô thường, vị ấy như thật biết rõ, sắc là vô thường, thọ là vô thường, vân vân, tưởng là vô thường, vân vân, hành là vô thường, vân vân, thức là vô thường. Vị ấy như thật biết rõ, thức là vô thường. Sắc là khổ, vị ấy như thật biết rõ, sắc là khổ, vân vân, thọ là khổ, vân vân, tưởng là khổ, vân vân, hành là khổ, vân vân, thức là khổ. Vị ấy như thật biết rõ, thức là khổ. Sắc là vô ngã, vân vân, thọ là vô ngã, vân vân, tưởng là vô ngã, vân vân, hành là vô ngã, vân vân, thức là vô ngã. Vị ấy như thật biết rõ, thức là vô ngã. Sắc là hữu vi, vị ấy như thật biết rõ, sắc là hữu vi, vân vân, thọ là hữu vi, vân vân, tưởng là hữu vi, vân vân, hành là hữu vi, vân vân, thức là hữu vi. Vị ấy như thật biết rõ, thức là hữu vi. Sắc là kẻ giết người, vị ấy như thật biết rõ, sắc là kẻ giết người, vân vân, thọ là kẻ giết người, vân vân, tưởng là kẻ giết người, vân vân, hành là kẻ giết người, vân vân, thức là kẻ giết người. Vị ấy như thật biết rõ, thức là kẻ giết người. Vị ấy không đến với sắc, không chấp thủ, không nhiếp trì, sắc là tự ngã của ta, không đến với thọ, vân vân, với tưởng, vân vân, với hành, vân vân, không đến với thức, không chấp thủ, không nhiếp trì. Thức là tự ngã của ta. Đối với năm thủ uẩn này, vị ấy không đi đến, không chấp thủ, sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc cho vị ấy trong một thời gian dài. Như vậy, này hiền giả Sariputta, các tôn giả ấy có được người như hiền giả làm đồng phạm hạnh, có lòng lân mẫn như vậy, muốn họ được hạnh phúc như vậy, bậc giáo giới như vậy, bậc giảng dạy như vậy. Và nay, sau khi được nghe tôn giả Sariputta thuyết pháp, tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ.